8. Biên Thùy Hoa Hạ một lần nữa lại xáo động vì tin sứ thần giao chỉ sang báo tin buồn về việc vua Lý Thánh Tông băng hà và xin cầu phong kết hiếu của vua Nhân Tông, có mang theo làm cống vật những hai con kỳ lân trắng. Kỳ lân đã là con vật huyền thoại thần thánh, chỉ thấy có ghi trong kinh truyện cổ từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, Xuân Thu Chiến Quốc, mà đó là loại kỳ lân thường mà thôi. Nói thế chứ những kẻ hậu học sau này đọc sách thánh hiền thấy có nói là kỳ lân da dày như áo giáp, có sừng giữa trán, đứng oai nghiêm, chân to như chân cột cung điện, cứng như đúc bằng thép nguyên khối. Đó là sách nói, chứ thật ra chẳng ai được tận mắt nhìn thấy hình thù con kỳ lân như thế nào cả. Mà ngay cả người chép sách cũng chưa chắc được tận mắt nhìn thấy con kỳ lân để mà tả đâu. Họ mới chỉ nghe qua lời đồn đại của những bậc lão thành, những kẻ viễn thương, và đọc trên các chữ ghi ở mai rùa xương thú hay trên những chữ khắc tre khắc trúc gọi là thanh sử, thanh kinh. Kỳ lân quý như thế, hiếm đến thế, lạ lùng kỳ ảo đến thế, thì hỏi tại sao khi nghe tin đoàn sứ giả giao châu có mang cống kỳ lân cho triều đình mà dân giả và các nhà nho khắp nơi không kéo nhau lũ lượt về trải kinh để rình đón xem cho bằng được. Các nhà trạm trên dọc con đường Thiên Lý từ châu Vĩnh Bình hướng về Biện Kinh, không nhà trạm nào không tụ tập có đến hàng ngàn người đón đường sứ giả giao chỉ. Chánh sứ lần này là Quan Thị Lan, Lý Hoài Tố. Tổng chánh sứ là một vị hòa thượng có pháp hiệu là Cần Giác Thiền Tông. Đoàn sứ giả đông đến hơn 100 người ngựa. Đoàn sứ giả kỳ này là đoàn sứ giả đông nhất, hùng hậu nhất kể từ khi vua Lý Công Uẩn lập nước và đặt mối quan hệ ban giao đối với nhà Tống. Trước đoàn sứ giả này, tính tất cả các nhà vua Lý đã cắt cử đến 23 đoàn sứ giả, khi thì kết hiếu, xin cầu phong, khi thì báo tin thắng trận, khi thì báo tin buồn, khi lại tạ ơn. Chừng ấy đoàn sứ giả, đoàn nào nhà Lý cũng soạn đồ cống chu đáo, cũng ngọc vải vàng lụa, nào châu báu kim cương, khi thì ngựa quý, khi lại voi trắng. Đã mấy lần vua Lý định cống kỳ lân, nhưng khi đưa tín thư ra qua biên ải để xin vào nội địa, thì nhà Tống nghe lời các quần thần tâu bày đều hạ chỉ không cho mang kỳ lân vào nội địa Trung Nguyên. Mặc dù vua Tống các đời cứ nghe thấy kỳ lân trong danh mục các vật cống là lại thèm khát tò mò, muốn tận mắt xem hình thù cái con quái vật mà sách vở thánh hiền coi như vật thiên cứ 600 năm may ra mới xuất hiện một lần. Quái, sao cái sứ giao châu nhỏ bé lại lắm vật thiên đến thế? Nghe nói ta dùng con rồng làm biểu tượng thiên tử, thì bên kia cứ mỗi lúc có việc gì lại tin báo sang triều Tống rằng nhà vua Lý gặp rồng vàng xuất hiện. Rời đô, gặp rồng vàng, cây ruộng tịch điền cũng gặp rồng vàng, đi tuần, đi đánh giặc cũng rồng vàng. Rồng ở bên ấy có nhẽ nhiều như cá chép, cá anh vũ hay sao mà gặp dễ đến như thế? Hay là bọn tôi con nhà Lý có chân mạng thiên tử cũng nên? Có như thế thì trời mới báo điềm lành liên tiếp như thế chứ. Nghĩ vậy, cả vua đến quan nhà Tống đều bán tín bán nghi, nửa lo, nửa tức. Hết rồng vàng, lại kỳ lân. Trong 60 năm qua, ít nhất cũng đã 3 lần đoàn sứ bộ giao chỉ đi cống kỳ lân, nhưng không lần nào vua Tống nhận cả. Lần này bàn về các vật cần mang sang Tống, tiết chế tể chấp Lý Thường Kiệt cho gọi lái buôn Lý Châm vào phủ đệ và dạy rằng: ngươi là dân buôn lắm mưu nhiều mẹo, ngươi thử nghĩ xem có kế gì đưa được cặp kỳ lân trắng vào đất Trung Nguyên như một vật cống hay không? Dạ thưa, kỳ lân trắng nào ạ? Đôi kỳ lân trắng mà dân đinh ba châu Ma, Bố, Đại mới nhập vào biên thùy nước ta cống hiến triều đình ấy mà. Theo tôi biết thì kỳ lân là loại tê ngưu, dân trong vùng miệt Nam nước ta còn gọi là con tê giác hay con tây ngưu. Gọi là tê giác vì nó có sừng ở giữa trán, còn gọi là tây ngưu vì người ta cho nó là trâu rừng phía tây. Mà gọi là tê ngưu vì là có ý gọi theo lối tượng hình, Chỉ có một con có hình dáng hơi giống con trâu, nhưng ở trên mình lại có vảy như vảy tê tê. Nếu đúng là loại này, thì đó là loại thú cô độc, không bao giờ đi kiếm ăn đôi hay kiếm ăn đàn. Vì lẽ đó, không thể bắt được một đôi tê ngưu. Vậy khi cống hiến, ta cũng không nên cống hiến thành cặp, không gọi là một đôi, mà phải gọi là hai con tê ngưu hiện ra ở hai nơi khác nhau, như thế mới đúng. Lý Thường Kiệt gật gù thầm khen sự hiểu biết quảng bác của gã lái buôn phiêu lãng này. Ông chậm rãi trả lời: Ừ, thì ta sẽ dặn dò các quan lo việc tu cống, tham bác ý của nhà ngươi. Nhưng đó không phải là điều ta cần hỏi nhà ngươi. Điều ta muốn nhà ngươi trả lời ta là làm thế nào để đưa cống vật vào đất Trung Nguyên được. Có thế thôi. Lái buôn Lý Chăm tươi ngay nét mặt. Thế là kẻ hèn này hiểu rồi. Chắc hẳn triều Lý ta đã ít lần gửi kỳ lân sang cống, nhưng không được nhận. Đã ba lần triều ta xin cống kỳ lân. Vâng, kẻ hèn này cũng đoán ra rằng ba lần triều cống kỳ lân cũng với ý ngầm bảo cho nhà Tống biết rằng phương Nam sinh ra thánh nhân nên mới có kỳ lân xuất hiện, có phải không ạ? Lý Thường Kiệt im lặng nhìn sâu vào đáy mắt ranh mảnh của gã lái buôn, rồi lắc đầu. Đoán già đoán non là việc của nhà ngươi, đâu phải việc đại sự của triều đình. Lý Chăm lắc đầu cười tinh quái. Tướng quân không muốn trả lời là có hay là không, đó là quyền của bậc tướng, còn kẻ hèn này đâu dám nài để được phép biết. Nhưng việc này chắc tướng quân không dè sẻn lời để cho kẻ này biết rằng có lần nào nhà Tống nhận kỳ lân hay không ạ?
Không một lần nào.
Bên triều Tống không nhận có nói ra nguyên cớ hay không?
Cũng nói nại ra nguyên cớ như là...
Ghi chú, nại ra, tiếng cổ, nghĩa là đưa ra, hết ghi chú. Xin tướng quân cho kẻ hèn này được đoán chăng?
Rồi không chờ được phép, Lý Chăm nói luôn. Chắc hẳn lần nào sứ nhà Tống cũng trả lời là chưa chắc, đã phải là kỳ lân thật hiện lên, nên bản triều không nhận.
Có đúng thế không, thưa tướng quân?
Nhà người đoán đúng, đoán đúng. Họ không cho là kỳ lân có thật hiện ở phương Nam, vì nếu họ cho là thật thì các bậc thâm nho đã từng tin ở sách Thánh Hiền sẽ tin là ở phương Nam đang có điềm lành sinh thánh.
Lúc này Lý Chăm mới chậm rãi khẳng định theo ý riêng của mình ngay trước mặt vị quan đứng đầu triều, không chút kiêng nể. Như thế là lần này ý tướng công muốn bằng cách nào mang con kỳ lân trắng của ta đặt vào giữa Trung Nguyên để chứng tỏ cho người Trung Nguyên và các văn thần triều Tống biết rằng ở phương Nam ta đây đang có điềm hưng thịnh. Nếu đúng là kỳ lân hiện báo điềm sinh thánh thì đừng có chê Càn Đức 8 tuổi làm vua. Biết đâu vua Càn Đức ra đời là do điềm báo của kỳ lân trắng hiện. Có phải thâm ý của tướng công muốn làm cho tâm trí đám hữu nho bên triều Tống vốn quen điều ngụy tín phải bối rối trước con tê giác trắng xuất hiện ở phương Nam mà nhục một phần nào đó mộng bành trướng?
Nhà người nói đúng. Như vậy nhà người có cách nào mang con kỳ lân vượt qua quan ải đi vào nội địa Trung Nguyên hay không?
Lý Chăm trầm ngâm. Kỳ lân là một con vật quá to, không thể giấu như giấu một thanh gươm, kể cũng khó thật.
Khó thật. Nhưng nếu con kỳ lân của chúng ta mà vào được đất Trung Nguyên làm xôn xao trong dân chúng thì vua biết mấy?
Vui biết mấy, khoái biết mấy.
Lý Thường Kiệt trầm giọng. Nhà ngươi đừng nên vui vội, vì nhà ngươi sắp phải gánh một gánh nặng trách vụ mà bao người chưa hề một lần làm nổi. Đó là nhà ngươi phải bằng cách nào, mặt nhà ngươi phải đưa bằng được con kỳ lân vào đất Trung Nguyên, làm náo động Trung Hoa vì tin có kỳ lân trắng xuất hiện ở phương Nam. Đó là việc của nhà ngươi. Để làm việc này, ta có thể thăng cho nhà ngươi chức phó sứ, tổng chánh sứ. Đó là điều duy nhất ta có thể giúp nhà ngươi trong cái phận sự vô cùng khó khăn này.
Và bây giờ thì đúng như điều mong muốn của tể chấp tiết chế Lý Thường Kiệt, cả miền Hoa Hạ đất Trung Nguyên bị rung động vì cái tin ở phương Nam xuất hiện kỳ lân trắng, và con kỳ lân trắng xuất hiện cả đôi đang được sứ thần giao chỉ dẫn sang cống vua nhà Tống. Người ta lũ lượt đi đón đường đoàn sứ giả giao chỉ để được tận mắt xem hình thù con kỳ lân huyền thoại ra sao. Nó có giống thật cái con kỳ lân mà các sử sách mô tả hay không?
Tin này truyền về triều đình làm cả bá quan văn võ vô cùng bối rối. Phe cựu học rất mê tín, nghe thấy đúng là sứ giả giao chỉ mang cống Kỳ Lân, cộng thêm với sự xuất hiện của ngôi sao chổi lớn, xuất hiện ở chòm sao Chẩn, đuôi sao lại trở về chòm sao Thái Bạch. Tất cả những triệu chứng này, các nhà nho tin ở Điều Dị Đoan đều đoán là phương Nam có điềm sinh thánh và sẽ gây ra những biến động dữ dội và sẽ thắng. Vua Tống Thần Tông hoảng hốt sai bắt tên quan coi việc sứ quán hạch tội, bắt phải trình mọi việc. Viên này thưa rằng, việc sứ đoàn của giao chỉ đến, kẻ hạ thân này vẫn giữ đúng lệ của bệ hạ truyền, nghĩa là bắt đợi ở ngoài quan ải, rồi bắt đệ trình danh tính sứ giả và tùy tùng cùng danh mục các thứ vật cống để xét duyệt. Thế ngươi duyệt thế nào mà để cho chúng nó mang lọt con tê giác Kỳ Lân vào đất Trung Nguyên, gây nên bao điều dị đoan rối loạn? Bẩm môn tàu bệ hạ, kẻ thần có thấy tên con tê giác Kỳ Lân trong danh mục các cống vật đâu ạ? Trong danh mục chỉ có đề là cống hai con tây ngưu, là loại trâu lạ, da dày, có sừng, lông trắng, sống trong rừng phía tây của xứ Đại Việt, mới xuất hiện, nay bắt được, dâng lên thiên tử để tỏ lòng hiếu thuận. Chính chúng con đã để vào sớ tâu lên và bệ hạ phê chuẩn cho mang vào nội địa cùng sứ đoàn. Vua Tống Thần Tông sững người, thế ra chính mình đã y chuẩn để cho bọn sứ giả mang dao kia, mang con vật lạ vào trong nước. Tư Mã Quang thì cứ lẩm nhẩm, nó tả hình dạng thì có vẻ tả một con trâu rừng, da dày, có sừng, nhưng da dày là như thế nào chứ? Sừng mọc ở đâu chứ? Sao chúng mày không hỏi? Da dày mọc thành vảy như vảy tê tê như áo giáp sắt, có sừng, nhưng sừng mọc giữa trán và cứng mạnh. Thì đúng là Kỳ Lân đứt đuôi rồi còn gì? Việc này thật thậm tai, thậm hại, bọn mang dân lừa ta rồi. Tống Thần Tông lo lắng, thế bây giờ phải làm sao đây để dẹp cơn xôn xao như sóng biển tràn? Vì cái sự việc Kỳ Lân xuất hiện ở phương Nam, rối loạn nhân tâm tín, rối loạn nhân tâm lắm. Tư Mã Quang vã mồ hôi than thở rằng, việc này thực sự nguy hiểm, nguy hiểm. Chỉ có vương tể tướng mới có thể khu xử một cách êm thấm, kín nhẹm mà thôi. Chứ đám chúng tôi sở kiến hẹp hòi, làm sao mà xử đối với việc lớn thế này? Từ lâu chúng ta tin vào kinh sách nói rằng Kỳ Lân hiện thì có điềm lành, tất điềm sinh thánh nhân. Kỳ Lân ở xứ ta ít khi hiện lên lắm, 720 năm mới may ra có một lần hiện Kỳ Lân, một lần hiện rồng vàng. Trước đây hơn ngàn năm, một lần Kỳ Lân đã xuất hiện trên cánh đồng cỏ chi nước lỗ, nhưng đó là một con Kỳ Lân què. Ứng với điềm này, Khổng Phu Tử ra đời. Ghi chú, Khổng Tử, nhà tư tưởng cổ Trung Quốc. Hết ghi chú. Sinh thánh, đấy mới chỉ là Kỳ Lân què thôi. Đằng này, Kỳ Lân chúng mang sang ta, có đủ cả bốn chân. Không những Kỳ Lân không què, mà lại là Kỳ Lân trắng. Không những một con, mà lại là hai con. Cứ đà này, chúng dám bắt cả rồng vàng nhốt vào củi mang sang đây cống ta, để cho dân Tống phải hoảng hốt khiếp sợ mất. Kẻ hạ thần mong bệ hạ xuống chỉ đòi Vương An Thạch về triều phục chức, đặc trách khu xử việc này cho em, dù họ Vương đã vũ tay khỏi việc triều chính. Thế là anh chàng buông Lý Chăm, cạo trọc đầu giả trang làm nhà sư Cần Giác Thiền Tông, đã thắng một mẹo nhỏ. Chỉ có những lái buôn chuyên lo việc khai mang lậu thuế, trốn thuế mới láu lĩnh nghĩ ra mà thôi. Trước đây khi xin cống Kỳ Lân, triều đình nhà Tống biết nên ngăn cấm bằng cách không nhận và không cho là thật. Lần này, dựa trên cơ sở những người dân Trung Hoa chưa một lần trông thấy con Kỳ Lân thật ra sao, chỉ nghe phong thanh trong huyền thoại và trong sách vở thánh hiền. Vì thế, muốn đưa Kỳ Lân thật vào đất Trung Nguyên, Lý Chăm nghĩ ra kế đổi tên của con Kỳ Lân đi, không gọi là Kỳ Lân nữa mà gọi là con Tây Ngưu. Những tên mọt sách nho thần và những viên lại thuộc yên trí là giao chỉ bắt được một loại trâu rừng lạ ở rừng Tây mà thôi. Đến các quan đầu triều và cả thần tông cũng bị anh chàng lái buôn người kẻ cời lừa. Khi con trâu rừng Tây vào đến trạm Út Giang cạnh thành Ung Châu, thì nhà sư Cần Giác Thiền Tông mới mở cổ chay mời các nhà sư và các vị hòa thượng trong vùng thết đãi sang trọng. Trong tiệc rượu, nhà sư Cần Giác Thiền Tông mới hé lộ ra là trong các cống vật của mình có một con thú lạ. Dân miền Sơn Cước quen gọi là con Tây Ngưu, tức là trâu rừng Tây. Nhưng càng ngắm nó, càng đọc sách của các đạo nho, càng thấy nó có hình dạng đúng in như con kỳ lân hiện ở cánh đồng nước Lỗ, báo điềm sinh Thánh Khổng Tử. Các nhà sư không uống rượu mấy, nay dự cổ chay, theo phái tiểu thừa, cũng nhấp một vài giọt, cho nên quá say sưa. Và vì thế mà khi kéo nhau ra xem con tê giác, thì mắt tròn mắt dẹt hoảng hốt. Như sư vốn là gã lái buôn ranh mảnh cải trang, lại bày trò đốt trầm, quanh củi, xác gỗ mục lên sừng lên vảy da, phản chiếu ánh lân tinh huyền ảo. Thế là một đồn mười, mười đồn trăm cứ loan ra mãi. Cái tin người Giao Châu thấy kỳ lân hiện ở phương Nam bắt về nộp cống triều Tống, mà không ai biết đó là kỳ lân thật. Các nhà sư nước Đại Tống cứ tranh nhau vỗ ngực đơm đớp mà cãi rằng, nếu mà không có mổ đây am hiểu mách bảo cho mà biết, thì đám sứ giả dân mang giao làm sao biết được chính chúng đã bắt được kỳ lân. Kỳ lân hiện cùng bao nhiêu huyền thoại về thánh sinh ở mãi phương Nam cũng được tung ra làm náo động đám dân Hoa Hạ tràn trên khắp Trung Nguyên, làm nao núng lòng người. Phải triệu nguyên tể tướng Vương An Thạch ra mới dẹp được con sóng nguy hiểm về chuyện kỳ lân xuất hiện ở phương Nam. Phương Nam hưng thịnh, phương Nam sinh thánh. Vương An Thạch đã xin vua Tống coi như không phải cái con vật mà dân gian gọi là kỳ lân, đúng là kỳ lân thật. Đó chỉ là một thứ thú lạ, một thứ dị thú, không được phép đưa đến kinh đô. Sai quan kinh lược Hồ Nam phải nhận con thú lạ ấy, nhốt lại để tránh hậu họa cho dân Trung Nguyên. Tin này được truyền đến Thăng Long. Tiết chế Lý Thường Kiệt xoa cái đầu trọc của nhà sư giả họ Lý tên Chăm mà cười ha hả. Thế là một con thú, một sừng đã mở cuộc tấn công đầu tiên vào triều đình nhà Tống. Lý Chăm cau có: xin tướng công chớ cười, khi tôi phải khóc. Tôi khóc vì biết bao giờ tóc tôi mới mọc dài như cũ để tiếp tục bôn ba hồ hải buôn bán đây đó. Bây giờ như anh chàng nhà sư phá giới buôn bán với cái bộ dạng này thì ai tin cơ chứ. Mà buôn bán có luật lệ riêng của nó, bao giờ cũng lấy chữ tín làm trọng. Lý Thường Kiệt vẫn cười ha hả: ta cũng cần chữ tín của nhà ngươi, và cần cả cái đầu trọc của nhà ngươi nữa, vì nhà ngươi còn phải sang Tống lần này dưới lớp áo cà sa. Ta cần nhà ngươi, cần nhà ngươi. Nếu nhà ngươi nuôi tóc dài thì đầu nhà ngươi sẽ mất, chứ không phải chỉ có mấy sợi tóc mà thôi đâu. Bởi lẽ người Tống sẽ nhận ra ngay nhà ngươi là gã lái buôn Lý Chăm đã bị truy nã từ mấy năm nay.
9. Có một bất mật thư bọc trong sáp ong, thời đó gọi là lạp thư, được một thủ hạ của phò mã Thân Cảnh Phúc là Nùng Tôn Đảng cưỡi ngựa suốt đêm ngày từ Biên Thùy đất Động Thất về kinh đô Thăng Long. Thư gửi thẳng cho nhà vua Triều Lý, nhưng vua cho đòi Lý Thường Kiệt và Nhiếp Chính Ỷ Lang vào thương nghị. Lá thư được bóc khỏi vỏ sáp vàng. Thư được viết trên một vuông lụa bạch. Trong thư viết rằng: tiền đế của đại vương là người Mân Bách Việt. Tôi nghe nói các công hầu khanh tướng người Giao Chỉ nhiều người cũng có gốc tích từ đất Bách Việt. Bá tường này tài lược không kém người, nhưng không được vua Tống trọng dụng. Vậy xin quay đầu giúp đại vương. Bá tường này ở trong lòng đất Tống, nghe nói vua quan nhà Tống đang ráo riết tụ quân tích lương thảo để phát binh đánh diệt Giao Chỉ. Chẳng lẽ Giao Chỉ nằm yên như con mồi chờ thợ săn đến đánh bắt giết chết ư? Lúc ấy vua Nhân Tông đã sắp xỉ 10 tuổi và đã tỏ ra một cậu bé có khí chất thiên tử. Nghe đọc thư, cậu vỗ tay reo lên: thế thì ta xuất quân đánh ngay thôi, còn chờ gì nữa nào? Ỷ Lang phu nhân đưa mắt nhìn Lý Thường Kiệt như để dò hỏi xem điều con mình nói có thể thực hiện được hay không. Tiết Chế lắc đầu tâu rằng: muôn tâu hoàng thượng, tâu lệnh bà Nhiếp Chính, lá mật thư này nói đến cái điều mà ta biết từ trước rồi. Vì từ lâu người Tống vẫn có ý định tràn quân sang cướp nước ta, biến cả vùng Hoa Hạ thành kho lương thảo rộng lớn, đủ sức chu cấp cho đạo quân vài chục vạn người và vài vạn ngựa. Chúng còn tìm cách chia rẽ các thủ lĩnh sách động ở vùng núi rừng biên thùy hai nước. Ta đã phá được một phần nào mũi dao thứ hai chém ngang lưng ta. Vùng sách động nào từ lâu có quan hệ mật thiết với ta đã trở thành phên dậu của triều đình ta.
Còn quân giặc tụ lương trong vùng Hoa Hạ, ta biết nhưng chưa đến lúc tính. Lá thư nói đến một điều các thám tử của ta đã cho ta biết khá đầy đủ, thật không có giá trị gì. Còn chuyện mà y xui dục thì ta cũng đã đôi lần nghĩ đến, nhưng còn phải cân đi nhắc lại xem có nên hay không. Lại nữa, việc y tự xưng mình có tài trí hơn người và hứa hẹn nội ứng thì càng phải xét kỹ xem sao đã. Xin bệ hạ cứ giao việc này cho khu mật viện trù tính, tùy cơ mà định liệu. Nhà vua còn ít tuổi, tuy có chí, nhưng thấy vị tể tướng trình bày rắc rối vòng vo thì cũng đành ừ theo. Lý Thường Kiệt bèn sai cơ mật viện cử thám tử dò xét thêm tình hình Hoa Hạ và bản thân cái con người có tên là Từ Bá Tường. Thế là kể từ ngày tiến quân lên Siêu Loại chủ trương việc giành quyền phụ chính vương triều đến nay đã hơn 2 năm. 2 năm Lý Thường Kiệt canh cánh nỗi lo hàn gắn tấm áo giáp ngoại biên tái phương Bắc và sức hung hăng của Vương An Thạch cùng Tống Thần Tông trong giấc mộng Nam Chính. Tay chân viên tể tướng bị buộc phải từ chức còn đầy trong triều và tỏa khắp nơi, nhất là ở vùng biên thùy Hoa Hạ. Ở đây ngày ngày chúng đưa những tin khích động về triều để nuôi cho Tống Thần Tông không thể nguôi được cái khát vọng xuất binh về phương Nam. Vào tháng 3 năm Giáp Dần năm 1074, sau cái vụ con Kỳ Lân một sừng đi cặp đôi tấn công vào triều đình nhà Tống, thì tay chân của Vương An Thạch đưa tin về triều báo rằng theo tin của thám tử và khách thương người Trung Hoa ra vào nơi Thăng Long thì năm nay Giao Chỉ tụ binh muốn phạm vào đất ta. Tống Thần Tông lo lắng bảo các thượng thư lục bộ rằng trẫm sợ các biên thần không biết lường sức mình, không liệt định được sức giặc mà đưa quân ra xa thành trại, ham đánh bắt có khi mang vạ. Vậy các người phải cấp báo cho viên quan coi thành Ung Châu là Tô Giàm biết rõ, và phải dặn rằng nếu quân Nam dám phạm đến ngoại vi thành Ung thì phải kiềm quân mà cố thủ, chớ có tham lập quân công mà khinh địch. Tay chân của Vương An Thạch là Lưu Di, tuy chủ của mình buộc phải rời ngôi tể tướng, nhưng ra biên ải vẫn trung thành với các chính sách của chủ. Y xin nhà vua mở kho lúa gạo. Không những thế, vào năm Giáp Dần, vùng biên thùy hạn hán lớn, Lưu Di đã xin với triều đình hoãn thuế cho khắp các miền khê động thuộc Hoa Hạ. Vua đã y theo, được cái thế với dân, Lưu Di lấy tiền mộ quân và dân lưu tán, mở nhiều đồn điền, tung tước lộc và lúa gạo để phủ dụ, vỗ an lòng dân mang động, tìm cách chia rẽ các khê động nằm trong phạm vi ảnh hưởng của triều Lý. Tình hình biên thùy phương Nam biến động, vua Tống Thần Tông bối rối vì tể tướng Vương An Thạch đã vắng mặt gần 10 tháng trời. Phe cựu thần không có phương cách gì gỡ đám rối do tể tướng họ Vương đã tung ra, và các tay chân còn lưu lại trong triều ngoài ải càng ráo riết làm cho rối thêm. Đó là áp lực giúp Tống Thần Tông có điều kiện triệu Vương An Thạch ra giữ chức cũ vào tháng 2 năm Ất Mão. Vừa nắm được chính quyền, Vương An Thạch đã quyết đoán việc phương Nam. Họ Vương chủ trương nhường đất cho Liêu Hạ để tránh phải dồn quân giao tranh phía Bắc, rồi tập trung sức lực đánh lấy vùng đất rộng lớn phía Nam. Đánh nước yếu để dọa nước mạnh vẫn là phương sách cố hữu của Vương An Thạch. Tống Thần Tông có một chút chần chừ thì Vương An Thạch tâu ngay: muốn lấy thì trước phải nhường cho, muốn bắt cá phải mất mồi câu, câu cá to thì mồi phải là con cá nhỏ. Lưỡi câu có sắc mấy nhưng không thể bắt được cá nếu không mắc mồi vào lưỡi câu. Cái mồi của Tống Thần Tông phải chấp nhận theo ý của Vương An Thạch là 700 dặm đất Hà Đông phải cắt ra để biếu nước Liêu. Thật là cực chẳng đã, nhưng đổi lại là biên thùy phía Bắc tạm yên. Rảnh tay Bắc Thùy, Vương An Thạch lệnh cho Lưu Di tụ binh tụ lương gấp rút. Vương An Thạch thác mệnh vua viết chiếu bắt miền Hoa Hạ thay thế quân thường thủ già yếu bằng thổ đinh bảo giáp, cứ ba đinh bắt một. Nhưng Lưu Di ở miền biên tái sợ rằng quân chưa đông nên không những bắt thêm quân lại còn giữ lại đám quân thường thủ không cho về như lệnh của tể tướng, vì y nại cớ rằng bản chức tiếp tin mật từ sứ mang cấp báo vì sợ có nguy cơ chúng tràn lên cướp phá. Tình hình Biên Thùy trở nên cháy bỏng vì những hành động ráo riết của Lưu Di. Tô Dàm từ thành Ung Châu thấy thế nguy của một cuộc động binh nên đã vội viết thư khuyên can Lưu Di rằng: ta tụ quân ở bên này, ắt người giao chỉ tụ quân ở bên kia, nạn đào binh khó tránh. Nay xin đại nhân xem xét lợi hại và phải bỏ ngay ba việc đang làm là rèn tập binh sĩ, đóng chiến thuyền thủy trấn, cấm chợ quan ải, đóng cửa bạc dịch trường, để cho người giao châu nếu có muốn cất quân cũng không tìm được danh nghĩa nữa. Ỷ thế nâng đỡ của tể tướng Vương An Thạch, Lưu Di viết lệch hạt Tô Dàm, trách viên quan coi thành Ung Châu này can tội bằng ngang nói nhảm, và đe rằng nếu Tô Dàm còn bàn việc biên sự nữa thì sẽ bắt về đến tận triều đình để tể tướng tâu vua trị tội. Tống đang dụ binh tuyển ngựa và chia ngựa cho các thổ đinh và động đinh nhận bảo giáp nuôi. Lý Thường Kiệt nghĩ một phương kế hữu hiệu nhất là sai lái buôn Lý Chăm xuất quỹ tung tiền mua ngựa. Công khố sẵn sàng mở rộng, nhưng Lý Chăm lắc đầu: bẩm tướng công, tiền của ta không sánh được với tiền của vua quan nhà Tống tung xuống miền Hoa Hạ này. Và tướng công hẳn chưa quên rằng miền biên tái hai nước có nhiều mỏ kim sản, nhiều bạc vàng và đồng đúc để đúc tiền hay sao? Ta mở công khố làm sao mua xuể ngựa để phá được chính sách bảo mã của tể tướng Hạ Vương. Lý Thường Kiệt quắc mắt: thế ta đành bó tay sao? Bẩm tướng công, Lý Chăm này đã cất hàng thì phải lãi, chứ đời nào chịu bó tay ạ. Thế nhà ngươi có phương kế gì?
Dạ, tôi chợt nghĩ đến chuyện mang muối đổi ngựa.
Mang muối? Sao ta lại cấp muối cho chúng nó? Ngươi nên nhớ rằng muối ở miền Sơn Cước còn quý hơn cả máu.
Lý Chăm cười lớn:
Chăm này nhớ lắm chứ, nhớ lắm chứ. Nhưng xin tướng quân cứ bình tâm, để Chăm này phân giải tường tận. Trước đây 10 phần muối dùng cho khắp miền Hoa Hạ thì 7-8 phần là muối do lái buôn giao chỉ mang lên chu cấp trao đổi. Nhưng nay vì chính Lưu Di nghe lệnh của Vương An Thạch cấm chợ nên ải đóng bạc dịch trường, thì cái 7-8 phần muối ấy mất đi. Hơn nữa, việc tu lương tích cóc của các quan tướng của Tống ở Hoa Hạ cũng tích cả muối, làm sự khan hiếm muối lại càng tăng. Đã thế, Lưu Di theo cách của Thẩm Khởi bắt thuyền chở muối, thuyền buôn, tập thủy trận. Vì lẽ ấy, việc chở muối ngược lên các sách động lại càng cản trở. Nghe nói muối bên kia đã nặng bằng sức nặng của đồng khối, nghĩa là một cân muối nặng bằng một cân đồng, sắp sửa nặng bằng một bạc khối. Dân ở các sách động đang đói muối, nay ta chở muối lên đổi, dân các sách động phía Bắc Thùy bên kia sẽ đều hướng vào ta, và với muối ta có thể làm tán loạn đàn ngựa bảo giáp của chúng. Xin tướng quân cứ cho Lý Chăm này lo liệu việc lớn này.
Được, ta sẽ mở quốc khố cấp cho nhà ngươi, cho nhà ngươi tùy nghi sử dụng.
Thế là hàng trăm thuyền đinh chở muối được chở ngược từ miệt đồng chiến ngược lên miền giáp ranh biên ải, trữ sẵn ở động thất. Phò mã Thân Cảnh Phúc thân đem quân từ động kép lên đóng ở đó để bảo vệ và cho các dũng sĩ dũng cảm thân tín đi xuyên vào Châu Quảng Nguyên để tìm tù trưởng Lưu Kỷ. Tù trưởng Lưu Kỷ vốn là một chúa động vùng Quảng Nguyên và trước đây đã từng là một thủ túc của Nùng Trí Cao. Khi Trí Cao bại, Lưu Kỷ nổi lên thúc ước một số sách động tiếp tục chí của người chủ tướng cũ. Nhưng việc làm có ý biệt lập này làm cho cả hai bên Nam Bắc Thùy không ưa. Vì thế mà Lưu Kỷ lúc ngã bên này, lúc ngã bên kia, có khi chạy sang hẳn phía Tống, nhưng bên Tống cũng không thu nạp. Lúc này mà không thu nạp thì nhất định bị đói muối to. Biết lẽ ấy và lại biết Lưu Kỷ vốn người ở động thất lưu tán đi, mà dân động thất là dân nuôi ngựa và buôn ngựa nổi tiếng khắp mọi vùng, nên Lý Chăm bàn với Thân Cảnh Phúc lôi kéo Lưu Kỷ đến kho muối lớn. Táo gan đến như Lý Chăm cũng không dám ở lại kho muối với đám lính tráng và mã phu của mình. Ông ta phải yêu cầu phò mã Thân Cảnh Phúc cử đại binh canh giữ, vì cái bọn đói muối bên kia có thể liều chết mà đánh cướp rất táo tợn. Khi Lưu Kỷ được biếu muối và mời sang cũng là lúc Kỷ đang ở cái thế tuyệt vọng nhất. Vì thế, Kỷ sang ngay: Lý Chăm mang muối gạ đổi ngựa, Kỷ đổi ngay. Lý Chăm dẫn Kỷ đi xem kho muối lớn và gạ Kỷ mang muối đổi ngựa hộ cho mình. Muối là vàng, mà ngựa cũng là món hàng một vốn bốn lời, rất sở trường của Lưu Kỷ và những tay chân thuộc hạ của mình. Vì thế Lưu Kỷ nhận lời ngay. Thế là những thủ hạ thân tín của Lưu Kỷ chia nhỏ từng 10-15 người thồ muối đi xuyên vào nội địa các động giáp Hoa Hạ, đổi lấy ngựa. Đàn ngựa bảo giáp suy xuyển, rung động. Đám tay chân thủ hạ vốn là những tù trưởng cũ như Hoàng Trọng Khanh, Lư Báo, táo tợn hơn, tiến sâu hẳn vào vùng các động giáp Thành Ung, Thành Khâm để phá đàn ngựa bảo mã dựng trong quân. Vì ở đó, tình cảnh đói muối vô cùng khủng khiếp. Việc này làm Lưu Di bối rối. Để kiềm chế Lưu Kỷ và đám bộ hạ, Lưu Di chưa dám động binh, mà chỉ sai mấy tên tù trưởng Khê Động giữ chức đô bảo giám ngăn cản việc buôn bán, phá đàn ngựa bảo mã theo tân pháp của Vương An Thạch. Con đường buôn muối đổi ngựa của Lưu Kỷ phải tất yếu xuyên qua động Quý Hóa. Động này do Nùng Trí Hội đứng đầu. Nùng Trí Hội vốn là con Trí Cao, nhưng đã đầu hàng quân Tống và chịu quy phục. Được lệnh Trí Hội cản con đường Lưu Kỷ buôn ngựa, từ phía sau động thất, phò mã Thân Cảnh Phúc giúp Lưu Kỷ vũ khí lương thực và giáp mã, kén đủ 3.000 quân tiến lên đánh vào động Quý. Trí Hội cùng con là Tiền An cũng được Lưu Di cử quân các động giáp khác nằm trong số quân đội bảo giáp hỗ trợ cự lại. Từ Kinh Đô, Lý Thường Kiệt lên tận sông Như Nguyệt để điều hành mọi việc. Thấy việc tiến quân chưa lợi, Lý Thường Kiệt bảo công chúa Thiên Thành viết thư thả theo cánh chim nhắn phò mã Thân Cảnh Phúc hối thúc việc lui binh của Lưu Kỷ. Ngầm ý của Lý Thường Kiệt không muốn việc này động đến tận cung đình nhà Tống. Vì lẽ đó, ông cố giữ quy mô của việc xô xát gươm đao như một vụ xô xát gươm đao bình thường giữa các giáp động biên thùy. Nhưng Lưu Di đã tâu ngay việc này với triều đình, coi như một triệu chứng bắt đầu có biến động của hai phía Tống Lý ở biên thùy. Riêng về việc Nùng Trí Hội thì Lưu Di lại tâu thêm rằng thật ra Trí Hội chưa theo hẳn ta, nên để hai bên cứ đánh nhau như thế, thua được đều có lợi cho triều đình. Lúc này tại Biện Kinh, Tống Thần Tông nôn nóng phát binh nam tiến lắm rồi, nên nhà vua không thể chịu được cách cư xử có vẻ dửng dưng đối với những tướng tiên phong như cách cư xử của quan kinh lược Hoa Hạ Lưu Di. Nhà vua hạ chiếu khiển trách rằng: sao ngươi lại nói thế? Nếu ta không dung kẻ theo ta thì kẻ không theo ta được đắc chí, bày phương kế như thế là bậy. Tể tướng Vương An Thạch phụ họa theo: quả thật hoàng thượng chí phải, chí phải. Nếu quả thật Nùng Trí Hội chưa thật bụng theo ta như lời Lưu Di nói, thì cũng nên nhân cơ hội này mà mua chuộc dỗ dành nó. Vả nay càng đức còn nhỏ, nếu Lưu Kỷ đánh được Trí Hội rồi thừa thắng quay lại đánh lấy Giao Chỉ thì đó là cái họa cho ta. Nay ta nên giúp Trí Hội để khắc chế Lưu Kỷ. Thế là Lưu Kỷ được lệnh mở kho Hoa Hạ cấp lương bổng và tiền bạc cho Trí Hội rất hậu, và chuyển cho con trai Lý Hội là Tiến An chức tay đầu cung phụng tướng quân. Đồng thời chiếu chỉ của vua Tống Thần Tông được truyền đi khắp các khê động biên thùy, phải gấp rút mộ đinh tráng sẵn sàng gươm giáo cung tên để làm thanh viện cho Nùng Trí Hội. Vua lại hẹn rằng sẽ trọng thưởng cho các tù trưởng khê động nào có công giúp Trí Hội đánh giặc. Mặt khác, vua Tống Thần Tông sai Lưu Di sửa sang đường xá trên các trục đường từ Trung Nguyên nhằm xuống Giao Chỉ gấp rút, kiểm điểm các kho lương thảo vũ khí dọc đường. Cả biên thùy phía Bắc rung động về những cuộc diễu võ dương oai ráo riết của các động giáp thuộc sự khống chế của triều đình Tống. Các động đinh, thổ đinh trong các khê động bị điểm thành lính chiến tràn sang cướp phá biên thùy. Trong khi ấy thì các kho đụng dọc các tuyến đường tấn công từ Trung Châu xuống biên thùy phía Nam đầy ắp quân lương. Thành Ung, Thành Khâm, Thành Liêm trở thành những cứ điểm quân sự đông đặc lính tráng. Lúc đó trong cung điện Thăng Long, Thái Phi Nhiếp Chính ngày đêm vắt của trong quốc khố và dân gian để dựng đủ 72 ngôi chùa lớn nhỏ và một ngôi chùa vô cùng nguy nga để thờ những người bị chết trong cung Thượng Dương. Tiền bạc đổ vào như nước lũ, làm hao tán ngân sách triều đình không ít, nhưng không ai có thể can được việc này, kể cả vua và tiết chế Lý Thường Kiệt. Thấy bà Thái Phi Nhiếp Chính chìm đắm trong việc cầu nguyện, Lý Thường Kiệt hết sức lo ngại. Ông càng tìm hết cách để tập trung quyền hành cho mình. Vua bằng lòng và phong thêm cho ông là Đôn Quốc Thái Úy, Đại Tướng Quân, Đại Tư Đồ, thâu tóm cả việc triều chính, việc quân sự, kiêm việc văn việc võ. Người đời sau nói rằng ông trong thì nắm đại chính, ngoài thì coi sư lữ, dốc một lòng lấy sự yên xã Tắc làm vui. Nhưng lúc ấy xã Tắc như đang nấu nung trên ngọn lửa của chiến tranh. Phía nam thì Chiêm Thành đang quật khởi nhăm nhe đánh vào Biên Thùy, phía bắc thì quân Tống đang tụ khắp cả miền Hoa Hạ chuẩn bị tràn xuống. Lý Thường Kiệt xin vua trao chức Thái Phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự cho viên tể tướng bị biếm chức trong Châu Hoang là bậc đại nho Lý Đạo Thành. Việc này làm bà Thái Phi Nhiếp Chính Ỷ Lan giật mình kinh hãi. Bà Thái Phi vội can ngăn: Khanh không nhớ Lý Đạo Thành là kẻ thù của ta, kẻ thù của con ta ư? Lý Thường Kiệt lắc đầu: Tâu lệnh bà, tôi rất nhớ, nhưng càng nhớ càng phải cố mà quên. Phải tìm mọi cách để không những mình quên mà mọi người đều quên, quên cái mối thù riêng để lo đến thù chung của nước. Nhưng liệu Lý Đạo Thành có chịu quên không? Lý Thường Kiệt trừng mắt: Không quên cũng không được. Không được. Bà Thái Phi lo lắng: Nhưng ngộ nhỡ người ta cố tình không chịu quên, trong khi khanh bận việc chinh chiến ở ngoài cõi, người ta có manh tâm làm phản thì làm sao bây giờ? Lý Thường Kiệt nghiến răng: Đã đến nước ấy thì việc không thể dùng lưỡi mà nói, đều phải trái với nhau, thì cũng đành phải dùng đến lưỡi gươm. Lệnh bà cứ yên tâm, vì sự yên nguy của xã Tắc, vì ngai vàng của chúa, tôi không bao giờ dám rời tay kiếm. Nhưng lệnh bà cũng chớ nên quá lo xa, tôi vẫn tin ở đức ông Lý Đạo Thành. Đức ông là một lão thần, đã trọn đời giúp dập ba đời vua triều Lý ta. Tấm lòng trung quân ái quốc của người vằn vặt sáng như vầng nhật nguyệt. Tuy đức ông vì câu nệ chuyện danh nghĩa mà chống lại ta, nhưng cũng là vì rường mối xã Tắc mà phải làm như thế, chứ đâu phải vì một chuyện yêu ghét riêng tư. Việc đức ông bị biếm ở Châu Hoang cho đến nay vẫn âm ỉ gây mầm chia rẽ trong triều ngoài nội. Các bậc nho giả vốn trọng đạo thánh hiền vẫn ngoảnh đầu về phương ấy, chưa thực bụng theo ta. Lúc này xã Tắc ở thế ngàn cân treo sợi tóc, ta phải tìm mọi cách mà kết thành một mối. Tự tôi sẽ thân hành mang đại quân vào kinh Lý Nam Thùy, rồi đón rước bậc đại nho được tất cả những sĩ phu ngưỡng mộ về triều, để sự ngưỡng mộ của toàn trăm họ đều hướng cả về ta. Trước khi cử đại binh để gây thanh thế vỗ yên Biên Thùy phía nam, Lý Thường Kiệt xin nhà vua Nhân Tông hạ chiếu cầu hiền, tuyển những người tài giỏi còn ở trong dân gian ra giúp nước, và đặt định lệ mở khoa thi đầu tiên về nho học trong nước ta. Lý Thường Kiệt mang kiệu Cánh Phượng vào tận đất Châu Hoang để rước vị đại nho nguyên tể tướng ra đứng tên chủ khảo cho kỳ thi quan trọng này. Sau hơn 2 năm ẩn thân suy nghĩ về lẽ hưng vong của triều vua và đất nước, vị đại nho đã ngoài 80 tuổi, nhìn viên hoạn quan đắc thời, hiện nắm trọn quyền triều chính, lại chịu bó thân đến trước mình với con mắt khác. Tuy cái oán, cái thù riêng vẫn khó có thể xóa mờ được, nhưng ngọn lửa chiến tranh ngùn ngụt trên Bắc Thùy đã làm cho bậc đại nho giàu lòng yêu nước kia nén lại nỗi niềm riêng. Vị đại lão thần bị biến, run run hỏi: Quan đại tư đồ nghĩ gì mà giữa lúc nạn binh lửa đang lan tràn phương Bắc lại đứng ra lo việc thi cử ở giữa kinh đô? Lý Thường Kiệt cúi đầu thưa rằng: Nước càng trong nguy cơ đại loạn, nhân tài càng phải liên kết. Tất cả những người tài trí trong nước phải được mời ra để giúp vua cùng ghé vai gánh vác gánh nặng giang sơn. Vị đại nho gật gù: Quan tư đồ nghĩ thế cũng chí phải, nhưng liệu binh lửa ngút trời có còn thời gian mà làm được việc hệ trọng đến là nhường ấy hay không? Chỉ cần lão trượng vén tay bước lên kiệu về kinh thành Thăng Long, mọi việc cứ để kệ hậu sinh này lo toàn chu tất. Khoa thi đầu tiên của đất nước Đại Việt được tổ chức giữa những ngày nước sôi lửa bỏng ấy. Nhà vua mới vừa 10 tuổi, hàng vạn thạch lương thảo của nhà Tống đang tụ tập lại ở thành Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu để chuẩn bị cho hàng chục vạn quân tràn xuống cướp phá Thăng Long. Và Biên Thùy phương Bắc đang ngút lửa của các cuộc giấy loạn, giao tranh vùng giáp ranh hai nước. Vốn đức thận trọng, vị đại nho Lý Đạo Thành vẫn bình tĩnh chấm từng quyển văn bài của các thí sinh, lấy đổ bọn nhà nho trẻ tuổi là Lê Văn Thịnh và chọn Thịnh vào cung dạy vua học hành. Các người đổ khoa ấy là những người được tuyển chọn, đều được cử gấp rút đi trị nhậm các cung viện và các phủ huyện châu động trong nước. Khi Thăng Long tưng bừng mở khoa thi dưới quyền chủ tọa của vị Thái Phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Lý Đạo Thành, thì viên tể chấp Đại Tư Đồ Lý Thường Kiệt dẫn quân lên sông Như Nguyệt.